Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay với khoa học phát triển rất mạnh và người ta cũng thắc mắc và đặt vấn đề con người bởi đâu mà có, rồi các nhà khoa học cũng đã gửi những thăm dò đến những hành tinh khác, và rồi có những ý kiến cho rằng con người phát xuất bởi sao hỏa. Người ta lại gửi những cái con robot lên trên đó để tìm hiểu xem ở trên sao hỏa có sự sống hay không. Và mới đây thì các nhà khoa học lại tìm hiểu rằng người ta phát hiện ra những nền văn minh ở trên trái đất này đã có cả mấy chục ngàn năm trước. Và người ta cũng phát hiện ra 1, 2, 3 bộ xương, mà những bộ xương đó thì rất nhỏ nhắn, và người ta nói rằng đó là những người ở hành tinh khác đã đến trái đất này sinh sống. Rồi cũng có những giả thuyết cho rằng các con người hiện tại của chúng ta, tức là con người khôn ngoan theo tiếng của khoa học, là con người đã được phối hợp giữa những người ở ngoài hành tinh khác đến với con người ở trên trái đất này. Nên vì vậy mà ngày hôm nay thì có loại người thông minh như thế này. Nhưng tất cả những cái điều đó cũng chỉ là những giả thuyết, và người ta đang tìm hiểu để xem con người từ đâu mà có. Năm 2004 ở Hà Nội có phát hành một cuốn sách nói về những phát minh của khoa học và những tìm tòi của các nhà khoa học. Và cuốn sách đó đã có một cái kết luận như thế này: dầu rằng khoa học có nhiều tiến bộ và trí óc của con người càng ngày càng tìm hỏi một cách sâu sắc về vũ trụ, về vạn vật, về con người, nhưng có một điều chắc chắn là khoa học sau cùng cũng phải đi tới một cái kết luận là vũ trụ này và con người phát xuất bởi đấng tối cao, có nghĩa là bởi một thiên chủ nào đó mà con người có thể suy nghĩ và biết được như thế mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, còn đối với Kitô giáo chúng ta thì ngay từ đầu trong sách Khởi Nguyên, Kinh Thánh đã nói con người bởi Thiên Chúa mà ra, và vũ trụ này cũng bởi Thiên Chúa sáng tạo nên. Và ngày hôm nay các bài đọc Kinh Thánh trong Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh lại càng khẳng định cho chúng ta một điều rõ rệt đó nữa. Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến, và ngày hôm nay Chúa Giêsu lại tuyển chọn các môn đệ để trao ban cho các ông một nhiệm vụ là loan báo tình thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Và khi loan báo tình thương của Chúa cho nhân loại đó, thì Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài được hưởng trọn niềm vui của Chúa Giêsu. Niềm vui đó là niềm vui mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Thiên Chúa Cha. Niềm vui đó là niềm vui của một con người luôn luôn quy phục Thiên Chúa Cha và yêu thương Thiên Chúa Cha rất mật, cũng như là yêu thương các môn đệ. Vậy niềm vui đó là niềm vui mà Thiên Chúa muốn cho tất cả nhân loại này được hưởng trọn, có nghĩa là người ta được nghe biết về tình thương của Thiên Chúa, về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho họ, để họ không còn đi con đường lầm lạc, không còn đi trên con đường tội lỗi, chia rẽ, ích kỷ nữa. Nhưng mà con người được hoàn toàn hiệp nhất với Thiên Chúa, để từ đó con người có thể hưởng được niềm vui của chính Thiên Chúa, đó là cuộc sống của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, niềm vui đó là niềm vui mà Thánh Gioan trong thơ gửi cho các tín hữu đã nói. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng mà Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta đến nỗi đã ban chính Con một của Ngài cho chúng ta, để tẩy xóa tội lỗi chúng ta và đưa chúng ta trở thành con của Thiên Chúa. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu đó. Tình yêu đó là một tình yêu thật là tuyệt vời. Tình yêu đó thật là tình yêu bao dung, và tình yêu đó bao giờ cũng đi trước. Thiên Chúa sáng tạo nên con người không phải là vì con người có công trạng gì, tại vì khi đó con người chưa có, nhưng mà chỉ vì yêu mến con người. Nên vì vậy mà Thiên Chúa yêu mến, nên Thiên Chúa sáng tạo nên chúng ta, để rồi cho chúng ta được thừa hưởng tình yêu của Thiên Chúa. Mà tình yêu của Thiên Chúa còn vĩ đại hơn nữa, đó là Thiên Chúa sau khi thấy con người sa ngã, con người phản bội Thiên Chúa, con người có thể đánh mất một cái hạnh phúc đời đời, nên Thiên Chúa đã có kế hoạch để đi vào trần gian này, nhập thể trở thành một con người như chúng ta. Và như sau này Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa đã làm người để cảm thông mọi yếu đuối của con người. Và Đức Giêsu, ngôi lời nhập thể, đã chấp nhận chết cho chúng ta. Qua đó Chúa cho chúng ta được trở lại làm con Thiên Chúa, được đồng thừa hưởng gia tài cao quý là nước trời với Đức Giêsu. Nên tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cao vời vợi đối với mỗi người chúng ta, và không có một tình yêu nào có thể sánh bằng tình yêu đó. Và ngày hôm nay khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, để rồi Chúa Giêsu sửa soạn đi để chấp nhận cái chết và cái chết khổ hình trên thập giá, Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đệ một cách hết sức là trìu mến. Ngài nói, và Ngài đã nói, Ngài tuyển chọn các ông để qua các ông Ngài trao cho công một cái sứ mạng là loan báo về tình thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa yêu và Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai. Thiên Chúa yêu khi chúng ta đang là những tội nhân. Thiên Chúa yêu khi chúng ta đang là những con người lem lút, là những con người bẩn thỉu, là những con người mà nhân phẩm bị chà đạp. Thiên Chúa không chấp nhận những cái điều đó. Chỉ vì Thiên Chúa yêu chúng ta và Thiên Chúa muốn cho chúng ta được trở nên tốt đẹp. Bài sách tông đồ công vụ mà vừa xong quý ông bà và anh chị em nghe công bố nói về tình thương của Thiên Chúa, không phải chỉ để cho dân tộc Do Thái mà thôi, hay là chỉ để cho một nhóm môn đệ nhỏ nhắn của Đức Giêsu mà thôi, nhưng tình thương Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người. Bài sách tông đồ công vụ nói về một sĩ quan của người Roma, tức là một con người ngoại đạo mà đối với dân tộc Do Thái là những con người mà họ không chấp nhận được. Ấy thế mà Thiên Chúa đã cho thiên thần sai phái Thánh Phêrô đến nhà ông Cornelio, là một sĩ quan của quân đội Roma. Ông đến, và khi ông bước vào nhà thì ông Cornelio quỳ xuống bái lạy ông, và ông nói rằng: đừng bái lạy tôi cũng chỉ là một con người. Việc bái lạy đó để dành cho Thiên Chúa. Và rồi ông bắt đầu giảng cho ông Cornelio và cả gia đình biết được Thiên Chúa. Đang khi ông giảng thì Thánh Thần Chúa lấy hình lưỡi lửa đã hiện đến trên ông Cornelio và cả gia đình. Điều đó làm cho ông Thánh Phêrô và cả những người Do Thái thủ cựu đi theo ông cảm nhận được rằng đây là một tác động của Thiên Chúa. Và ông Phêrô nhớ lại rằng xưa kia khi Chúa Thánh Thần hiện đến trên các ông, Ngài cũng đã có những tác động như vậy. Nên vì vậy ông nói Thiên Chúa đã làm một cái việc như thế này, tức là Thiên Chúa mời gọi cả nhân loại, và qua gia đình này cũng như là biểu trưng cho tất cả những gia đình, những sắc tộc khác, là Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi con người gia nhập vào đạo của Chúa, gia nhập vào tình thương của Thiên Chúa. Thì không lý do gì tôi chỉ là một phàm nhân, là dụng cụ của Thiên Chúa, lại không rửa tội cho họ. Nên sau đó Thánh Phêrô đã rửa tội cho gia đình và để họ gia nhập vào đạo của Chúa Giêsu, đạo của tình thương, đạo của ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, sự chia rẽ, cái lòng ích kỷ đã làm cho nhân loại hết sức đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta thấy chiến tranh hận thù ở nhiều nơi, và nhiều khi ngay ở trong gia đình cũng có những cuộc chiến tranh âm thầm và nhỏ, nhưng mà nó cũng tác động rất mạnh mẽ vào trong tâm hồn của từng con người. Những bất đồng nho nhỏ chỉ vì mình không tha thứ được, những bất đồng nho nhỏ từ vì mình không chấp nhận được người khác, rồi lan ra xã hội, lan ra toàn diện của thế giới cũng thế. Việc chiến tranh thương mại cũng vậy. Một quốc gia mà chỉ muốn được mọi cái ưu đãi, một quốc gia chỉ muốn rằng mọi dân tộc khác phải chú trọng đến mình và phải ưu đãi mình, nên vì vậy có sự chênh lệch về thu nhập. Chính vì vậy mà người ta bắt đầu suy nghĩ và người ta cảm thấy rằng đó là sự bất công. Và để sửa lại sự bất công đó thì những người đang hưởng lợi lại bắt đầu cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, và vì vậy mà có chiến tranh. Kính thưa cộng đoàn, chiến tranh, bất hòa, ích kỷ, nó đều là ảnh hưởng của thần dữ. Nên vì vậy Chúa Giêsu đến để mang lại cho con người chúng ta một văn minh tình thương, một đời sống mà lấy tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn tình yêu của Thiên Chúa đối với Đức Kitô. Và rồi các môn đệ của Đức Kitô cũng phải lấy tiêu chuẩn đó, đó là yêu như Đức Giêsu đã yêu anh em. Kính thưa cộng đoàn, cái tiêu chuẩn đó thật là cao vời, nhưng mà chúng ta có thể tuân giữ và có thể sống được vì chính ân sủng của Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, nếu chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là đấng liên kết mọi người trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được luôn luôn chạy đến với Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta và làm đổi mới tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể sống trong tình yêu của Thiên Chúa và tỏa lan tình yêu của Thiên Chúa trong anh chị em của mình.